This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta quay trở lại thì trời gió mưa gió nhưng mà vẫn chưa thấy con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô đâu cả. Thế nhưng mà chúng ta trước tiên thì chắc là phải xin lỗi quý vị là tuần vừa rồi chúng ta nói chuyện và yêu cầu thính giả gọi vào nhưng mà có cái trục trặc gì đó cho nên cái đường dây không có ai gọi được, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thanh Nga ơi, tại vì quanh khu vực là Sài Gòn bây giờ đó người ta đang sửa đường, anh ra mấy người thợ làm đường không biết đúng vào cái lúc mà mình làm chương trình gì đó thì họ lại đi họ cắt đứt mất cái đường dây điện thoại vô trong đài, thành ra tất cả phone thính giả gọi vào đều không thể được. Làm tụi này cũng lạ quá, không hiểu tại sao sau khi xong chương trình ra thấy cả phone desk cũng không có phone luôn, toàn bộ không có phone. Đúng là người ta gọi là trục trặc kỹ thuật, thành ra xin cái thính giả tha lỗi. Và sau đó cũng rất nhiều cái thính giả cũng đã gọi lên nói là tại sao mà tôi gọi hoài mà không được. Cho nên cũng như cuối chương trình trước thì chúng tôi cũng đã hẹn với cái thính giả sẽ trở lại với cái đề tài này, đề tài ông Kanavov. Mặc dù là bây giờ ông ấy đã được confirm, đã được chấp thuận và ngày hôm nay là cái ngày bắt đầu, ngày làm việc đầu tiên của ông ở tại tối cao pháp viện. Tuy nhiên chắc chắn là quý thính giả cũng còn có rất nhiều những cái điều mà trăn trở và cái điều muốn chia sẻ về cái đề tài này, bởi vì dù cái cuộc điều trần trước Thượng viện cũng như Thượng viện đã bỏ phiếu chấp thuận cho ông vào rồi, nhưng mà đây cũng là một trong những một cái việc mà biểu quyết ở tại Thượng viện mà gây ra căng thẳng và người ta bảo là gây chia rẽ toàn dân nước Mỹ nhất đó, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng là chia rẽ ở nước Mỹ nhất. Và cái việc mà bây giờ đảng Dân Chủ đó, mình thấy rõ ràng rằng họ thua kèo này thì họ bày kèo khác. Vì vậy cho nên là bây giờ là họ kêu gọi cử tri là làm sao mà để đi bầu trong cái kỳ giữa mùa này thật là nhiều để mà có thể là thắng lại đảng Cộng Hòa, để mà lấy lại cái số phiếu và nói lên cái việc mà chống đối Tổng thống Donald Trump cũng như là nội các của ông và sau khi cái vụ mà thua ông Kavanaugh này. Và chúng ta cũng biết rằng nó bắt đầu từ phong trào gọi là Me Too đó, thì chúng ta thấy rằng có những người phụ nữ mà họ đứng ra tố cáo thì có những người đứng ra tố cáo sự thật, nhưng mà cũng có những người đứng ra tố cáo để mà được danh tiếng hoặc là được một cái số tiền nào đó, hay là cái lý do là về cái việc mà chính trị. Và cái việc mà ông Kavanaugh này chúng ta cũng thấy là nó đã rất là sôi nổi. Và Tổng thống Donald Trump trước đó thì cũng đã một mực, nghĩa là lúc nào cũng binh vực ông Kavanaugh này. Và bây giờ thì ông cũng nói rằng cái buổi lễ nằm trước đó thì Tổng thống Donald Trump cũng gửi lời là thay lỗi, mà thay cho toàn dân là xin lỗi thẩm phán Kavanaugh, tại vì ông đã bị một cái sự mà chỉ trích quá nặng nề, đánh quá nặng nề. mà những cái tin đó thì là cuối cùng thì cũng không có được gọi là được chấp thuận vào ông Kavanaugh này, cuối cùng thì được chấp thuận vào tối cao pháp viện, và đây là một cái thắng lợi rất là lớn của tổng thống Donald Trump, phải không chị Thủy?
À, vâng, quý thính giả nghe chị Thương Nga nói là biết ngay chị Thương Nga là thuộc về đảng nào rồi. À, vâng, và chắc chắn là đối với trong cộng đồng người Việt chúng ta cũng vậy. À, chắc chắn cũng sẽ có thành hai phe, phe bên, phe chống, phe đồng ý, phe phản đối. Và không cứ gì trong cộng đồng hay trong tập thể người Việt hay là trên toàn nước Mỹ, mà ngay trong mỗi gia đình Việt Nam. Nếu mà quý thính giả nghe theo cái lời kêu gọi của chúng tôi trong cái tuần trước đó, mà chuyện trò với con cái về điều này để hỏi xem con cái mình nghĩ sao về điều này, thì chắc chắn cũng thấy cả là cũng có những cái ý kiến khác biệt rất là mạnh mẽ ngay trong từng gia đình của mỗi người Việt Nam nữa đấy chị Thương Nga. Không biết chị Thương Nga có nói chuyện với con cái về điều này không?
À, dạ vâng, nếu mà nói rằng chúng tôi thì ở trong một cái đảng phái nào đó thì cũng đúng hoặc không đúng, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào cái thực tế, nhìn vào cái quá khứ và nhìn vào cái tương lai của chúng ta. Chúng ta phải tự hỏi và chúng ta phải nhớ lại là vì đâu mà chúng ta bị mất đất nước Việt Nam một cách nhanh chóng như vậy. Và những người mà giơ bàn tay ra đón tiếp chúng ta, và những người đã lạnh lùng, nghĩa là gạt bỏ chúng ta ra, và những người mà theo một cái đảng phái hay theo một cái đường hướng mà chỉ muốn khuấy động làm cho người nghèo ghét người giàu, và nghĩ rằng người giàu có thể là lấy tiền của người giàu mà cho người nghèo, vân vân và vân vân, và chỉ muốn làm sao mà chỉ được hưởng những cái quyền lợi mà không có cần nghĩ đến cái chuyện mà mạnh, rất là mạnh của một quốc gia khi mà phải đối ngoại, vân vân và vân vân. Thì chúng ta phải dùng cái lá phiếu của chúng ta để chúng ta chọn người, và chọn người nào mà có thể là chúng ta có thể tin tưởng được, làm cho đời sống của chúng ta ở Mỹ này càng ngày càng được tốt hơn, và cũng như là những người đó có cái tiếng nói để mà có thể là yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước. Và nhất là khi nào mà nơi nào mà có người Việt Nam ứng cử thì chúng ta nên dồn về cái việc mà ứng cử. Nhưng mà quay trở lại với chủ đề, chứ nếu không thì chúng ta lại đi xa ở ngoài cái vấn đề này. Và hôm nay chúng tôi giống như là đã hứa với quý vị thì quay trở lại với cái vấn đề mà chuẩn thuận của ông Kavanaugh đã chính thức tuyên thệ vào tối cao pháp viện hôm thứ Bảy, tức là đã 3 ngày rồi chị Thủy.
Vâng, chúng ta cũng thấy những cái hình ảnh rất nhiều trên các đài truyền hình, nhưng mà để mà chuộc lỗi với quý thính giả, trong cái việc mà tuần trước bị trục trặc kỹ thuật không nghe được ý kiến của quý vị, chúng tôi rất mong nghe ý lại những cái ý kiến đó của quý vị bây giờ. Quý vị có biết gì về phong trào Me Too Movement không? Và có nói chuyện với con em về điều này không? Có nói chuyện với con em về cái chuyện bà Ford tố cáo ông Kavanaugh? Có nói chuyện về cái cuộc hearing đối với các cơ quan truyền thông đó? Thì bất cứ cái hành động nào tốt là chúng tôi cũng sẽ theo, cũng sẽ nhìn vào đó và theo. Nhiều người có nói là chị Thông Nga là người ta những cái người mà tương đối là trung dung đó, không việc thí dụ như đối với những cái sự việc có tính cách xã hội và nội bộ thì người ta bầu cho Đảng Dân Chủ, những cái việc mà có tính cách quốc ngoại liên hệ tới các quốc gia khác với thế giới, với lại những vấn đề thuế má thì người ta sẽ nhìn theo Đảng Cộng Hòa, đại khái như vậy. Nhưng mà cũng có những người mà đang là một cái trận chiến rất là dữ dội giữa hai đảng. Ở đấy chị Thương Nga có nói chuyện là bên Đảng Dân Chủ họ kêu gọi mọi người hãy ra bỏ phiếu bầu để mà lật lại cái nước cờ ở tại Hạ viện cũng như Thượng viện. Hiện nay thì Đảng Cộng Hòa đang làm chủ cả Thượng viện lẫn Hạ viện lẫn tối cao pháp viện và cũng là tại hành pháp nữa. Thành ra tức là ba cái cơ quan lớn nhất hành pháp, lập pháp và tư pháp thì đều là đang ở trong tay của Đảng Cộng Hòa. Thành ra bên Đảng Dân Chủ là sẽ đang cố gắng tối đa để mà vận động mọi người, mà trong đó có rất nhiều người trẻ, mà kể cả những người trẻ Việt Nam đó chị Thu Nga. Ông không hiểu sao giới trẻ thì họ cấp tiến, thành ra họ rất là ngả theo Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ. Vì vậy đây là một cái cơ hội tốt để chúng ta cùng chuyện trò với con em, hỏi con em nghĩ sao về điều này. Chị Thu Nga biết không, cái câu hỏi cùng một câu hỏi này, cái tuần trước người ta trả lời khác, tuần này trả lời khác với chị Thu Nga. Tuần trước thì hỏi một vài người bạn trẻ về cái chuyện mà vụ ông Kavanaugh thì ai cũng nói rằng ông ấy sẽ, họ tin lời của bà Ford và họ nói rằng ông này không có đáng để mà được làm thẩm phán và Đảng Dân Chủ sẽ lật ngược thế cờ. Nhưng mà sau khi mà ông Kavanaugh được confirm, được trải qua đó, thì họ lại nói rằng như vậy là kỳ này Đảng Dân Chủ sẽ phải trả giá. Trước đây người ta nghĩ rằng cái kỳ bầu cử này thì Dân Chủ sẽ thắng thế, nhưng mà bây giờ sau cái cuộc thất bại trong cái việc mà thẩm phán tố cáo phát biện này thì người ta lại sẽ nghĩ rằng kỳ này là Cộng hòa sẽ thừa thắng xông lên đó chị Thu Nga.
Như vậy thì quý vị thấy là Dân Chủ thì người ta đang kêu gọi là đi bỏ phiếu nhiều nhiều lên để mà thay đổi thế cờ. Đảng Cộng hòa thì nói rằng quý vị nếu mà thấy Đảng Cộng hòa làm được và Tổng thống Donald Trump làm được những điều tốt đẹp thì quý vị cũng phải đi bầu. Tại vì khi mà chúng ta không có đi bầu thì người mà chúng ta không thích sẽ là được vào cái chức vị đó. Và đây là một cái điều mà nó rất là quan trọng, và đây là một cái benefit, một cái quyền công dân, cái quyền công dân mà ở nước cộng sản giống như là ở Việt Nam không có. Ở Việt Nam là đảng cử dân bầu, người nào mà đã đảng cử ra rồi thì chắc chắn sẽ thắng thôi. Nhưng mà đây với cái số phiếu của quý vị thì là quý vị sẽ dùng cái lá phiếu của mình bỏ cho người mà quý vị thích. Quý vị không đi, quý vị ở nhà. Một người nói rằng không có mỡ thì chợ cũng đông. Rồi 10 người cùng nói như vậy, rồi 100 người cùng nói như vậy. Thì
cái... Trở lại với cái đề tài ngày hôm nay là quý vị nghĩ sao về cái phong trào Me Too Movement? Người ta đều nói rằng nếu không có phong trào Me Too này đó, thì là bà Ford đã không có ra mặt để mà tố cáo ông Kavanaugh. Tại vì cái chuyện của bà ấy, bà sẽ cho là không có bằng cớ, sẽ không có đáng kể nếu mà một năm trước đây thôi. Nhưng mà vì có cái phong trào Me Too Movement thành ra bà mới ra mặt như vậy. Và người ta tưởng rằng cái phong trào này đang lấn áp đa số phụ nữ toàn nước Mỹ và thế nào cũng sẽ ào lên, nhưng mà qua cái việc này thì thấy là điều này có vẻ bây giờ đang hơi bắt đầu xẹp rồi qua cái thất bại trong cái việc mà thẩm phán tố cáo phát biện này. 7136648002, chúng tôi đã có thưa quý thính giả trên đường dây, tôi xin phép được mời vị thính giả đầu tiên ạ.
Ồ, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải.
Vâng, chào ông Tứ Hải.
Chào ông ạ.
Chào Đăng Thủy. Tôi thì đảng thì tôi không biết rõ, nhưng mà kỳ này tôi sẽ bỏ cho Cộng hòa, là tại vì tôi theo đường lối của ông Trump. Tại vì lúc mà ông lên Liên Hợp Quốc thì rồi cách đây một tuần đó, ông đó đã nói rõ ràng là xã hội chủ nghĩa là xã hội xấu xa, cần phải hủy bỏ, thành ra tôi kỳ này bỏ cho đảng Cộng hòa.
Vâng, nhưng mà ông Thứ Hải nghĩ sao về cái chuyện mà ông Kavanaugh với lại bà Ford về cái phong trào Me Too, cái chuyện mà phụ nữ bây giờ đang vùng lên mà tố cáo là đã từng bị lạm dụng tình dục đó ông Thứ Hải?
Dạ, cái chuyện đó thì cũng vui, tôi chỗ quán cà phê thì tôi cũng bàn sơ về cái này. Tôi nghĩ là cái chị đó chỉ bị cái tình đầu gian dở đó, thành ra chỉ hận kẻ bạc tình. Tức là hồi trước cái anh Kavanaugh này là giết chị hồi còn high school, là bồ bịch dẫn nhau đi ăn kem, uống coca rồi cái picnic rồi chơi đó. Nhưng mà sau một thời gian 2-3 năm thì không được, thành ra chị ảnh đi lấy chồng, anh đi lấy vợ chứ, xin lỗi, thành ra chị vợ mối tình đầu của chị mà gian dở, chị tức người ta tới bây giờ chị còn giận đó, thành ra chị ra chị nói vậy thôi chứ không có gì. Rồi cái thứ hai là theo cái mấy cái người mà thơ bên Việt Nam mình đó, mối tình đầu thì không được thì mấy ông làm thơ gì, anh em tan trường về, anh theo ngọ về.
Chứ không phải là nếu không ăn được thì đập đổ.
Tình đầu gian dở rồi chứ không có gì đâu.
Cảm ơn, cảm ơn ý kiến ông Thứ Hải, chị Thu Nga ơi. Vậy là nhà văn Thu Nga có thêm chất liệu để mà viết ra sách đó chị Thu Nga, cả một cái câu chuyện tình gian dở mà đầy oán hận.
Dạ, kẻ bạc tình. Nhưng mà có đúng là bà này muốn đi ra để mà tố cáo sau cái phong trào Me Too hay không, hay là đằng sau lưng bà là có những người xúi dục bà, tại sao mà tới 30 mấy năm rồi thì bà mới tố cáo? Nhưng mà sáng hôm nay chúng tôi cũng nhận được một cái bản tin luân chuyển với nhau, là nói rằng bà này đó là không có phải là người mà ký tên đơn để mà kiện. Tại đến ngày 28 tháng 9 thì luật sư của County và cảnh sát trưởng của County ở nơi mà bà tố cáo đó thì nói rằng một khi dục thì phải là chính nạn nhân tố cáo, còn này là đảng Dân Chủ không phải là nạn nhân. Mà trong năm 1982 không ai có tố cáo cái vụ hãm hiếp này hết. Thầy có đúng cái bà đó là bà tố cáo vì cái vụ mà cái phong trào Me Too hay không, hay là có một cái động lực chính trị nào đó? Mà theo quý vị nhận xét thì như thế nào? Và qua cái vụ mà ông Kavanaugh này được bây giờ là được chính thức rồi, thì quý vị nghĩ như thế nào và quý vị có theo dõi chuyện này hay không?
7136648002, xem rồi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, chúng tôi nghe
chào
đây.
Hai chị.
Vâng, xin chào, ông xin được biết quý giá nhạc.
Dạ, thưa tôi là Tuấn.
Dạ vâng, chào ông Tuấn.
Tuấn ạ.
Dạ, Hai chị hỏi về cái vấn đề ông Kavanaugh thì tôi thì cũng có theo dõi, chắc có lẽ cũng không đầy đủ hết, nhưng mà tổng quát thì tôi thấy nó có một cái thế này là thật sự con người ở trên đời thì khi mà mình, nhất là khi mà mình còn trẻ đó, thì chắc chắn là mình cũng có làm những cái điều mà nó không đúng, mà có thể là đến khi mà mình lớn lên, mình già đi rồi, mình sống, mình kinh nghiệm rồi, thì mình nhìn lại mình mới thấy là cái đó có lẽ nó không đúng như là hồi xưa. Bởi vì cái tuổi trẻ thì nó bồng bột, mà nó có nhiều cái mà chỉ có người nào mà làm ít hay làm nhiều thôi. Chứ còn nếu mà không có ai mà có thể trong sạch 100%, không làm một điều gì.
Điều đó có thể thông cảm bỏ qua được phải không ạ?
Dạ, chắc chắn là như thế, là bởi vì chỉ bởi vì bây giờ là họ dân chủ, liberal thì họ hận cái việc là ông Trump, ông thua. Mà trong khi là họ nghĩ là cờ đã đến tay họ rồi. Thành ra bây giờ cái uất hận đó mà họ dồn vào tất cả những cái gì ông Trump làm. Bây giờ thí dụ tôi chỉ xin hỏi quý vị rằng là nếu bây giờ cái đó nó lật ngược lại, mà đảng Dân Chủ bây giờ đang như thế, mà đảng Cộng Hòa nó bị mất cái cơ hội như thế, thì hai bên nó cũng sẽ giành nhau đánh nhau như thế thôi.
Vâng,
mà không có gì hết.
Vâng, nhưng mà riêng ông Tuấn thì nghĩ sao về cái chuyện mà cái phong trào Me Too, tại vì chúng ta là phụ huynh có con em, nhất là thí dụ có con gái chẳng hạn, bây giờ nếu con em mình về nói cái điều như thế này thì cái điều đó thì cái phản ứng sẽ là như thế nào? Bảo thôi im đi, không có lời, mang tiếng cho con, mang tiếng gia đình, hay là chúng ta lại sẽ phải phản ứng cái điều đó như thế nào trước cái phong trào bây giờ đang ảnh hưởng đến con em mình, đặc biệt là nữ giới người Việt lắm đó, thưa ông Tuấn.
Cái chuyện đó thì chắc chắn rằng là tôi nghĩ với cái thời đại bây giờ, với những cái phổ biến tất cả mọi chuyện ở trên Internet rồi truyền thông, thì những cái chuyện này là mọi người đều hiểu biết, có những cái sự hiểu biết nó rất là rõ ràng. Mà nó chỉ có một cái vấn đề là cái sự quân bình. Nếu mà mình thực sự mà mình phê bình, mình nhận xét mà nó đúng đắn để mà mình sửa sai hay là truy tố, thì cái đó tôi nghĩ là rất đúng. Mà ngay như nếu bây giờ, nếu mà một người thân của mình mà bị như thế, thì chúng ta cũng nên khuyên rằng là chúng ta phải thông báo để cho mọi người được biết. Chứ còn nếu mà cứ giữ im thì là cái người mà làm quấy họ sẽ được cái cơ hội để họ sẽ làm tiếp tục nữa.
Vâng.
Lại thêm, để thêm một cái điều này nữa. Nhân dịp mà cũng chỉ hỏi về cái vấn đề ông Kavanaugh, và nhất là những cái vấn đề mà tranh cử sắp tới đó, thì tôi thấy đây là cái ý kiến cá nhân của tôi, và có lẽ cũng là những ý kiến của những người bạn tôi là những người Việt tị nạn. Mình đã bỏ nước ra đi như thế này, thì ngoài những cái chuyện ông Trump với bà Hillary, thì mọi người nếu mà tìm hiểu thì chắc có lẽ cũng đã biết được nhiều rồi. Và đừng có nghe theo những cái fake news. Nhưng mà đối với người Việt mình, nhất là đối với người Việt tị nạn, thì bây giờ chúng ta đều biết rằng là cái đất nước Việt mình có lẽ là gọi là phải mất đến 99% rồi, vào tay Trung Cộng rồi. Mà tất cả những cái chính quyền của những người Tổng thống Mỹ từ trước ông Trump, thì là đều có ít hay nhiều đều có bao che cho Trung Cộng. Chắc có lẽ hai chị theo dõi thì chắc
vâng, chắc chắn như vậy rồi. Chuyện ông Trump đối đầu với Trung Cộng thì cái điều đó không ai phủ nhận được, ngay cả những người chống đối ông thì cũng phải công nhận cái điều đó. Thành ra vâng, ý kiến của ông Tấn là vâng.
Thì tôi thấy như thế này, chỉ có ông Trump mà đánh sập được cái Trung Cộng thì chúng ta mới không mất nước. Còn bây giờ nếu mà Trung Cộng nó còn ngồi đó thì mình mất nước lại còn lại cái 1% đó là chắc đi đứt.
Vâng,
thì chúng ta trong cái cuộc bầu cử này, theo ý kiến tôi á, thì là tôi nhất định là tôi sẽ bầu cho Cộng Hòa. Mà muốn bầu cho ông Trump và cho cái quốc hội, bởi vì cái quốc hội thượng và hạ viện, thì ông phải nằm trong cái ưu thế của Cộng Hòa, thì ông Trump mới có những cái cơ hội để ông thực thi những cái chính sách đó.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Tuấn rất là nhiều. Cái điều này cũng chị Thu Nga biết rằng, ngay cả đối với những cái đảng viên dân chủ đó, mà khi mà chúng tôi có dịp nói chuyện qua cái vụ này, họ cũng có ý trách trách bà Diane Feinstein. Họ nói chính cái hành động của bà này đã làm cho bà Ford bị thất thế và làm cho cái vụ ông Kanavov này thất bại, và như vậy cũng đem tới một cái sự mất đi cái uy tín của Đảng Dân Chủ trong cái kỳ bầu cử sắp tới. Thì biết quý thính giả có đồng ý như vậy không? Chúng tôi chỉ đặt ra cái câu hỏi thôi. Cái nhiệm vụ của người làm truyền thông là đặt ra những cái câu hỏi có tính cách kích động một tí xíu, ngược lại với cái ý của quý vị một chút, để mà qua đó chúng ta đào sâu cái vấn đề rõ hơn, là chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta nói rằng đôi khi mình làm một cái việc gì đó mình tưởng là hại đối phương, nhưng mà cái phản ứng ngược, tiếng Mỹ nó có tiếng là cái boomerang, khi mà quý vị mà quăng một cái đĩa bay mà cái loại mà nó quay ngược trở lại thì sẽ đánh trúng mặt mình. Vì đó cho nên là người ta trách bà Ford đã làm cho cái việc mà Đảng Dân Chủ bị thất thế. Và chúng ta thấy rõ rằng hai cái điều mà khác nhau, giống như trước đây chúng tôi có nói, không phải quý vị chỉ đứng ra tố cáo người ta là người ta tin, không có phải như là bên chế độ của Cộng sản, không cần tố cáo nữa, nghĩa là họ ưng bắt người nào thì họ bắt. Còn ở bên này không phải là bà Ford, bà nói rằng ô tôi cam đoan là 100%, thế nhưng mà không có đem ra được những cái chứng cứ nào mà nó xác thực, thì cái chuyện đó cũng có nhiều người không được chấp nhận. Tuy nhiên về cái việc chính trị thì đúng như vậy, Tổng thống Donald Trump đã làm cho Trung Cộng vừa nghĩa là luống cuống lên, và vì vậy cho nên là cái chuyện mà nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà quý vị sẽ bỏ phiếu cho ai mà quý vị thấy rằng nó rất là tốt cho đất nước của chúng ta để mà thay đổi chế độ Cộng sản.
Vâng, phải nhận là cái chuyện đối đầu với Trung Cộng của ông Trump là một cái điều mà tất cả mọi người dù là chống đối cũng phải công nhận, là từ trước bây giờ không có tổng thống nào đối đầu một cách mạnh mẽ như vậy mà có những cái cú ngoạn mục bất ngờ như vậy, nhất là về cái chuyện mà về kinh tế. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ phải tôi không có.
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh ạ.
Dạ tôi tên Nga.
Dạ vâng, xin chào bà Nga.
Xe nghe đài rồi vô trong nhà bác. Thì kỳ trước là tôi không bỏ ông Trump, nhưng mà kỳ này tôi sẽ bỏ cho Đảng Cộng Hòa. Vì thấy ông Trung ông là hay quá, mà mình thấy rằng cái đất nước Việt Nam mình bây giờ nếu mà ông ấy sắp được cái chế độ cộng sản của Trung Quốc thì đất nước Việt Nam mình sẽ cứu, thì là tôi sẽ bỏ cho Đảng Cộng Hòa. À, dạ xin có góp ý kiến vậy thôi, chứ còn chính trị thì tôi chẳng biết gì hết. Cảm ơn bà Nga.
Nhưng mà chị Thương Nga mới bắt đầu như vậy không lẽ người Việt Nam mình đã mình lại vị tình riêng. Đây là chúng tôi lại đặt ra một cái câu hỏi của một người làm báo chí thôi. Tức là mình tại vì bỏ cho Đảng Cộng Hòa thì sẽ có lợi cho đất nước Việt Nam của mình, cho người dân Việt Nam mình không mất nước vào tay Trung Cộng. Thì như vậy liệu mình có vị tình riêng mà coi nhẹ cái tình chung cái nền chính trị của quê hương thứ hai này không chị Thu Nga?
Về cái quê hương thứ hai thì rõ ràng rằng những người nào mà chỉ muốn mà hưởng những cái lợi tức của xã hội, mình nói thì không có dám là vơ đùa cả nắm, có những người mà rất là cần những cái điều đó, là cái điều đó chúng ta không nói, nhưng mà có những cái người mà họ lợi dụng vào cái chuyện đó thì họ chỉ chú tâm đến cái việc mà làm sao mà có hưởng được những cái welfare, những cái phá thai, những cái đồng tính luyến ái vân vân và vân vân, thì chúng tôi cũng nói rất một sự dè dặt, có những cái trường hợp đúng sự thật như vậy, có những cái trường hợp là lợi dụng. Và họ không có cần, họ không có khe đó, cái chữ là tiếng Mỹ mở hoặc nó ngoặc là không khe về cái chuyện mà nước Mỹ có được mạnh hay không. Và ông Tổng thống Donald Trump đã làm được cái việc mà làm cho nước Mỹ nghĩa là vĩ đại trở lại. Và cái chuyện mà những tổng thống trước không làm được đó là cái chuyện mà về đối đầu với lại Trung Cộng, rồi đối đầu với lại Bắc Hàn. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng Kim Jong-un đang trở thành một người hoàn toàn khác. Và dĩ nhiên những cái điều đó chúng ta sẽ chờ xem là ông thay đổi đến cái mức độ nào. Nhưng mà trước đây các tổng thống Mỹ kia cũng đã cố gắng, nhưng mà hai chuyện này không, chỉ cần hai cái chuyện này không, đã không làm được. Thành ra bây giờ nếu mà nói rằng vì tình riêng thì cũng không đúng. Cái này vì tình riêng và vì tình chung luôn chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe rồi đây, xin mời. Vâng.
Dạ, tôi tên Thoa đó.
Dạ vâng, dạ chào bà Thoa.
Hai chị. Dạ. À, tôi thì giờ nghe nói ngày hôm nay là ngày chót thì đi bầu, giờ mình ra chỗ nào để mình lấy đi bầu?
Dạ đây mà thưa bà Thoa, bữa nay là ngày chót để chúng ta ghi danh đi bầu ạ. Sau ngày này nếu mà bà vẫn từ trước đến giờ bà vẫn đi bầu cái chỗ cũ, bà không thay đổi địa chỉ đó, thì bà vẫn cứ đến cái chỗ cũ của bà đi bầu thôi. Ngày hôm nay là ngày để chúng ta ghi danh thưa bà.
Nhưng năm ngoái tôi có bầu cho Đảng Cộng Hòa rồi. Mấy giờ thì mình đi ra tại cái chỗ đó à?
À không ạ, vâng vâng, nhưng mà đến ngày bắt đầu bầu cử sớm à, thì khi đó thì bà mới ra tại đó, hoặc là bầu cử sớm thì bà có thể bầu cử bất cứ đâu, nhưng mà đến đúng cái ngày bầu cử là ngày đầu tháng 11 đó, ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11 đó, thì bà đến cái chỗ năm ngoái. Vâng.
Dạ.
Vâng.
Dạ,
vâng.
Nói, dạ.
Còn
dạ,
vậy thì bà Thoa định bầu như thế nào?
Xin, dạ, tôi chả biết nói gì, chỉ có bầu cho Đảng Cộng Hòa thôi.
Tại sao bà lại bầu cho Đảng Cộng Hòa?
Tại vì chỉ có mình sợ những cái đảng nào nó cho phá thai rồi đất nước Việt Nam mình nói kia cũng hãi lắm, thì chỉ có biết là bầu như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà ta rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, khi mà quý thính giả nghe cái điều này đó thì cũng xin ghi nhớ là trân trọng tất cả mọi ý kiến khác nhau, chứ không phải là khi mà mình nói những cái điều có vẻ tích cực về Đảng Cộng Hòa như vậy là quảng cáo cho Đảng Cộng Hòa và chỉ nghe ý kiến Đảng Cộng Hòa thôi. Chúng tôi mong có những cái ý kiến khác biệt nữa hả chị Thương An nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, chúng tôi cố gắng là trung thực. Và cứ khi mà quý vị nói rằng bầu cho Đảng Cộng Hòa thì chúng tôi sẽ hỏi ngược trở lại là tại sao quý vị bầu cho Đảng Cộng Hòa, vân vân. Và bây giờ chúng tôi đang nói về cái phong trào Me Too và cái việc mà bà Ford này đã tố cáo ông Kavanaugh, nhưng mà nó không thành vì được. Và bây giờ cái cơn bão gọi là cái phong trào gọi là Me Too đó, nó đang đi qua đến Ấn Độ, mà chúng ta cũng biết là Ấn Độ là một cái xứ mà không biết tại làm sao cái xứ này đáng lẽ là phải có cái đạo đức nhân bản ở trên hết, nhưng mà cái xứ này là cái xứ mà bị hiếp dâm rồi
vâng, nổi tiếng
người,
nhất thế giới
nổi tiếng. Dạ, bây giờ cái phong trào Me Too nó quét qua bên đó rồi đấy chị.
Và cái điều đó cũng nên ở những cái xứ mà nổi tiếng về những cái chuyện mà cứ hãm hại phụ nữ thì cũng nên có những cái phong trào này. Người ta cũng thấy rằng rõ ràng là qua cái phong trào này, trong mọi cái mà nói chuyện đến nữ giới, tất cả mọi người cũng thận trọng hơn rất là nhiều. Ngay cả đối với các vị thượng nghị sĩ, ngay cả sau cái chiến thắng của ông Kavanaugh đó, thì cũng mà chính ông cũng như mọi người cũng đều nói không có nhắc đến, không có nói nhiều về bà Ford nữa, và trong mọi cái mà không. Vâng, chúng tôi nghe đây, xin được mời 713-664-8002. Vâng, có vị thính giả kết thúc bằng số phone 5685 nãy giờ cứ gọi lên hoài mà khi mà chúng tôi mời thì quý vị lại không lên tiếng. Vâng, chúng tôi buộc lòng phải đổi đường dây. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo, dạ chào hai chị ở trên đài ạ.
Vâng ạ, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, dạ tôi tên là Hoàng.
Vâng ạ, vâng, dạ, chào bà Hoàng.
Dạ chào hai chị. Dạ khi này thì gia đình chúng tôi sẽ bầu cho Đảng Cộng Hòa, cũng như là năm 2016.
Dạ, tại sao?
Vâng, xin phép được hỏi bà Hoàng một cái câu này nó hơi ngược ngạo một tí. Nhằm qua tất cả những cái cách ăn nói của ông Trump và những cái điều mà báo chí phản đối ông, thì bà thấy rằng những cái điều đó không có cản trở bà trong cái chuyện mà tiếp tục bầu cho ông hả bà Hoàng?
Dạ không, tại vì tôi vẫn nhớ lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi xưa có nói đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thì những cái gì mà chỉ trích hay là để sói vào cuộc đời của ông Trump hay những lời anti nói của ông, mình không cần biết. Mình chỉ cần nhìn cái việc làm của người ta là mình thấy ông đã thành công trong mọi việc. Thành đó, mình đừng có nhìn bên ngoài mà mình phán xét, cũng như là don't judge the book by its cover. Mình tôi theo cái đó thôi. Mình phải dùng lý trí, trên những chuyện tình cảm của mình trong cái vấn đề mà đối diện với Trung Cộng với lại với thế giới.
Vâng, dạ cảm ơn bà Hoàng rất là nhiều. Cái câu của bà Hoàng chắc là nhiều người đắc ý lắm đó hả chị Thu Nga nhỉ? Nhưng mà giá mà cái lời nói nó cũng đi đôi với hành động, cái hành động thì tốt nhưng mà cái lời nói cũng đi đôi thì cũng tốt ra thêm hơn lên hả chị Thu Nga nhỉ, dễ chinh phục lòng người hơn.
Thì đúng rồi, người ta nói là lời đó không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà đó là ông có cái những cái lời mà phát ngôn làm cho người ta bị shock, nhưng mà cái việc làm của ông thì cũng làm cho người ta bị sốc, nhưng mà the other way, tức là làm cho người ta rất là ngạc nhiên và rất là thán phục. Tuy nhiên đúng như vậy, và hỏi chị Thủy rằng khi mà cái phong trào Me Too đó thì đàn ông có được tố cáo không?
Chắc chắn cũng có chứ. Chắc quý thính giả cũng không quên, không biết chị Thu Nga có nhớ cách đây chừng khoảng 20 năm nó có một cái phim hình như tên là Disclosure thì phải. Đó thì trong đó cũng có một người đàn ông cấp dưới bị một người cấp trên cũng hơi là harassment, thì khi ông này lên nói thì mọi người đa số là cứ tin người phụ nữ chứ không tin người đàn ông. Nhưng mà cái chuyện này đàn ông cũng bị xảy ra nhiều lắm, nhưng mà có lẽ đàn ông với cái nam tính, với cái tinh thần có lẽ họ không cảm thấy bị tổn thương nhiều cho nên chưa thấy lên tiếng nói. Cho nên bây giờ cái phong trào Me Too này có vẻ chỉ áp dụng cho phụ nữ thôi, nhưng mà nếu bây giờ nếu có ông nào cũng lên tiếng thì chắc thế nào cũng sẽ thành phong trào luôn đó chị Thu Nga.
Nhưng mà như vậy thì ông Bill Clinton ông có thể xảy ra nhiều.
Tại vì đàn ông vẫn coi là cái chuyện mà nếu mà có người khác mà mê mình hay là có những cái hành động, ngay cả hành động quá độ đối với mình, thì họ cũng cảm thấy tự ái của họ được thỏa mãn, cảm thấy là họ có cái sức chinh phát, cái tinh thần thượng mã của người của người đàn ông á. Thành ra vì vậy chắc nếu có họ cũng không có lên tiếng tố cáo đâu chị Thu Nga. Chị Thu Nga nghĩ có không?
Dạ, Thu Nga đang hỏi chị là như vậy là ông Bill Clinton ông có thể tố cáo Lewinsky hay không? Cô Lewinsky này có thể tố cáo ông Bill Clinton hay không? Và ông nói là ông không có hành động tình dục thật sự, chỉ là mới sơ sơ thôi. Thì ông
chắc chắn là cô này có thể tố cáo ông chứ. Nhưng dạ. mà ông ấy thì chắc không tố cáo được, tại ông là cấp trên mà. Ông này là người lớn nữa, đâu có được. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời. Chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây, lại cũng không có bắt được cái đường dây đầu tiên này của vị thính giả. Cái cơ số cuối là 585188. Chúng tôi phải vâng, nếu vậy là quý vị vẫn có trên đường dây, nhưng mà quý vị cúp. Khi quý vị gọi vào thì về để tôn trọng tất cả những cái thính giả lắng nghe, thì xin quý vị nếu mà định lên tiếng thì hãy gọi vào, chứ đừng gọi vào chỉ để giữ đường dây như vậy, thành ra cũng gây cản trở. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa chào hai cô, mới lại chào quý vị đang nghe đài, tôi tên là Hương.
Dạ vâng, xin chào bà Hương.
Dạ, thưa là tôi thì không ý kiến gì, nhưng mà tôi chỉ xin rằng là công nghị hay nghĩ đến nước Việt Nam. Nếu mà đảng Dân Chủ mà lên thì nước Việt Nam thế nào cũng chết. Thì bây giờ tôi thấy là ông Trump, chẳng biết ông là dĩ vãng làm sao, nhưng thấy ông làm được quá. Thì là tôi hy vọng là ông có thể ông đánh bật tàu thì mình có thể mình không mất nước. Xin quý vị hãy nghĩ đến bầu cho cái đảng nào mà nó giữ được, nó đánh được cộng sản với tàu thì quý vị lên đi bầu. Tôi chỉ có xin
như
vậy thôi. Cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn bà Hương. Thật ra cái nỗi xúc động của bà Hương cũng là nỗi xúc động đông chung của việc trở về đất nước không còn cộng sản, nhưng mà với cái sự đe dọa của Trung Cộng này thì cũng đáng sợ lắm. Tuy nhiên xin phép quý thính giả cũng như chị Thu Nga để chúng tôi cũng đưa ra một cái ý kiến hơi ngược một tí, tại vì mình phải nhìn vào trong những cái lịch sử, những cái điều đã qua để mình nói cho đúng. Thật sự ra đó, những cái người đầu tiên mà bắt tay với cộng sản đó chị Thu Nga là từ thời ông Bush, từ thời khi mà ông Nixon khi mà bắt tay với Trung Cộng và qua đó mà bỏ rơi mất Việt Nam. Chị Thu Nga có nhớ trong cái thời điểm đó không? Đó, thành ra mặc dù là nó ở qua trong cái thời đại của ông Kennedy là một ông đảng Dân Chủ, thành ra nếu mà chúng ta riêng cái chuyện mà Cộng Hòa thì thường thường chống Cộng sản, cái điều đó rõ ràng, nhưng mà cái chuyện Trung bắt tay với Trung Cộng hay không có lẽ tùy thuộc vào cái tình hình kinh tế. Cái thời điểm ngày xưa đó thì Trung Cộng là một cái đất nước mà có tới 2 tỷ dân, thì là một cái nguồn lợi, là một cái thị trường kinh tế rất là lớn, béo bở cho nước Mỹ. Thành ra nước Mỹ nghĩ đến cái quyền lợi của nước Mỹ mà thời đó bắt tay với Trung Cộng. Bây giờ khi mà Trung Cộng lại đang trở thành gần như một thứ chủ nợ của nước Mỹ thì nước Mỹ phải quật lại. Cho nên cái trong cái chuyện này thì nó có vẻ như là về kinh tế nhiều hơn. Tuy nhiên cái chuyện kinh tế nó ảnh hưởng đến cái chính trị của cái quốc gia nhỏ bé Việt Nam của mình hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và cũng chúng ta cũng không quên là quý vị ủng hộ Tổng thống Donald Trump, vì ông mới có tuyên bố vào ngày 27 tháng 9 là ông tuyên bố chống chủ nghĩa xã hội tại Liên Hiệp Quốc, và ông nói nơi nào mà có chủ nghĩa của Cộng sản thì nơi đó đều là tàn tệ hết. Và cái việc mà chị Thủy vừa nói thì chúng ta cũng không có nói về chính trị nhiều, tại vì không có phải là khía cạnh của chúng tôi cũng như là không phải trong chương trình này. Tuy nhiên, cái đó là một cái ván cờ chính trị, và nước Mỹ làm cái gì thì họ cũng đặt cái quyền lợi của họ lên hết, lên trên hết. Nhưng mà chúng ta cũng không quên là chính là đảng nào đã làm cho chúng ta bị thất thế, và đảng nào đã đưa cái phong trào phản chiến lên, để mà đó là một trong những cái nguyên nhân chính làm cho sụp đổ miền Nam. Và khi mà chúng ta qua đây thì quý vị cũng rõ ràng là biết đảng nào đã nói rằng không có muốn đón người tị nạn, và những người mà ra ứng cử mà nói về những cái điều mà xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cũng biết đó là ai rồi. Chúng tôi chỉ nói có một tên, đó là ông Ben Sander. Thì ông là rõ ràng là ông đang cổ xí cho xã hội chủ nghĩa và đảng Dân Chủ. Trong đó thì chúng tôi không có nói hết tất cả những đảng Dân Chủ, mà trong đó có ông Bill Clinton, bà Hillary Clinton và những người mà đã làm cho miền Nam của chúng ta thất thủ, giống như là ông John Kerry và những người khác còn nhiều lắm, kể ra thì kể không hết, phải không chị Thủy?
Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Tôi chị
Dạ vâng, xin được biết cái danh.
Không, tôi không cho tôi giấu tên đi.
Dạ vâng, dạ giấu tên.
Tôi chỉ mong chị giải thích cho tôi biết cái gì là một người mà có tài mà không có đức thì nó ra làm sao. Rồi cũng muốn người không có tài mà cũng không có đức ra làm sao. Một người có đức mà không có tài ra.
Vâng, ý ông định nói là ông Tổng thống Trump á có thể có tài mà không có đức, phải không ông? Vâng, vâng, ông giấu tên chị Thu Nga. Chị Thu Nga có trả lời câu hỏi này không? Thật ra chúng ta cũng biết rằng trong giới lãnh đạo từ xưa tới bây giờ, theo cái quan niệm của người Việt Nam mình á, thì vẫn thấy rằng cái đức trọng hơn cái tài. Bởi vì một cái người đó mà có đức đó, thì nhiều khi không có tài cũng sẽ quy tụ được những, chinh phục được những người có tài để mà trợ giúp mình. Còn cái người có tài mà không có đức á, thì nhiều khi đó lại còn làm hại hơn là, thí dụ như là chúng ta nhìn thấy những cái lãnh tụ cộng sản chẳng hạn, người ta cứ đề
vừa
cao
tài,
cái tài là kinh hồn lắm, nhưng mà vì không có đức thành ra gây ra biết bao nhiêu những cái chuyện đau thương cho bao nhiêu người. Hitler chẳng hạn, chế độ phát xít chẳng hạn, song song với lại chế độ cộng sản. Thành ra cái điều này, cái câu hỏi của ông cũng là một cái câu hỏi đáng nói lắm. Nhưng mà ở đây cái chữ đức á, mình cũng mỗi người nó cũng
nó
có những cái định nghĩa khác nhau, hả chị Thương An nhỉ?
Dạ vâng, nó vô cùng lắm, là tại vì đồ về chúng tôi cũng không có phải là nói là để binh vực ai với ai hết. Tuy nhiên ông tổng thống Donald Trump trước đây ông là một nhà tỷ phú, thì trước đây vài chục năm về trước thì ông có người ta gọi là ông ăn bánh thì ông trả tiền. Thế quý vị nghĩ như thế nào? Bill Clinton làm ngay ở trong tòa Bạch Ốc những cái hành vi đó như vậy. Thành ra nói về cái đức và cái tài thì nó cũng vô cùng lắm. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam vừa không có đức mà vừa không có tài. Và nếu mà nói về thì chúng ta sẽ có một cái đề tài khác cho bây giờ mà nếu...
Vâng, chắc chúng tôi xin phép
không được
cái đề tài khác.
Dạ, vâng.
Vâng.
Dạ.
Cái đề tài này cũng trong cái khuôn khổ này. Và nãy giờ chúng tôi có vẻ nói lan man từ chính trị qua tới... chính trị, rồi qua tới bầu cử, rồi qua tới Me Too, tới xã hội, tới tất cả mọi cái. Nhưng mà cái mục đích chỉ là để cho phụ huynh chúng ta trao đổi với nhau. Và qua đó chúng ta học hỏi lẫn nhau để có mà... kinh nghiệm chia sẻ với con cái, hỏi ý kiến con cái như thế nào, thì ít nhất khi mình hỏi, trước khi mình muốn nghe con cái ý kiến con cái, mình cũng bày tỏ một tí cái ý kiến của mình một chút xíu, những cái điều hiểu biết của mình, dù là mình học được qua cái chuyện lắng nghe thính giả, thì cũng là một cái điều để mà thành cái câu chuyện làm quà cho con em mình và có cái cơ hội gần gũi với con em và hiểu được cái suy nghĩ của con em. 7136648002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh.
Không, hồi nãy tôi nói chuyện với cái vị cảnh sát đó.
Dạ.
Dạ ok, vâng. Dạ tôi sẽ thở với cái câu một câu nữa nè. Đối mấy người mà cứ nói về cái trong chờ mà Mỹ lại nó đánh cho Trung Cộng mới cứu Việt Nam á ha.
Dạ.
Thì lúc trước á thì mình cũng trông cho Mỹ đó với lại giữ Việt Nam đó, từ là cố mất rồi bây giờ mà chờ tới Mỹ mà cứu Việt Nam đó thì cũng không có ra gì đâu. Ở Mỹ thì nó chỉ biết cái quyền lợi của nó thôi.
Vâng.
Đó, chứ đừng có mở trong mông.
Thưa ông,
mình phải tự cứu mình, chứ còn đừng có trông không người ngoài.
Dạ.
Thì tôi chỉ có vậy thôi.
Dạ, okay. Không, ông đừng có cắt. Hồi nãy ông tự cắt chứ chúng tôi không có cắt.
Không.
Dạ, vâng.
Không, hồi nãy cái network cái đó
nó là... tại vì chúng tôi có hỏi ông cái câu là ý ông định nói là Tổng thống Trump có tài mà không có đức, phải không ông?
Thì đó, không, thì chị hiểu vậy thì ta đúng rồi đó, tôi không có nói ra rõ nhưng mà cô hiểu vậy là đúng rồi đó.
Dạ vâng, cảm ơn cái ý kiến của chị Thư Nga, hay là chúng ta sẽ mời vị thính giả kế tiếp. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Vâng, 7136648002, chị Thư Nga, vừa rồi thì vị thính giả vừa rồi có nói đến cái điều đó.
Dạ, Tổng thống Donald Trump có tài mà không có đức, ông cũng không có đưa ra những cái nào mà gọi là không có đức để mà làm một cái vài cái ví dụ. Tuy nhiên ông nói về cái chuyện mà nếu mà người Việt Nam chỉ chờ cái kiểu mà của Mỹ làm sao mà bật đèn xanh thì dĩ nhiên là chúng ta phải, chỉ có người Việt Nam mới thương người Việt Nam, thì chúng ta cũng biết như thế, phải là người ở trong nước đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta ở đây không có yểm trợ thì ở Việt Nam nó như thế nào? Và chúng ta yểm trợ với cái nhiều cái phương tiện khác nhau, giống như đài phát thanh của chúng tôi, đài truyền hình của các đài Việt ngữ, các báo chí chẳng hạn, thì mỗi người có một cái phương tiện để mà đấu tranh, để ủng hộ, để yểm trợ cho phong trào đấu tranh. Và chúng tôi đang nói về cái chuyện mà bầu cử, và chúng ta phải bầu cử cho những người nào mà có cái một cái sức mạnh để mà làm cho đời sống của chúng ta càng ngày càng tốt hơn ở cái quê hương thứ hai này, và giúp cho chúng ta có thể là đánh được đảng Cộng sản. Mà đánh được đảng Cộng sản thì chúng ta về nói về đánh Trung Cộng thì chúng ta cũng thấy không có nước nào mà ưa Trung Cộng hết. Thế nhưng mà chưa có đánh được, thì Tổng thống Donald Trump cũng đang làm cái việc đó, và chúng ta cũng chờ đợi. Tại vì nước Trung Cộng này là một nước rất là hung hăng. Họ muốn chiếm hết tất cả những cái nước chung quanh, mà nhất là họ đang đàn áp và cũng như là ăn hiếp đất nước Việt Nam dưới cái sự mà hèn nhát và chịu đựng của đảng Cộng sản Việt Nam, phải không?
Vâng. À, vâng, nếu mà nói đến chuyện tự lực cánh sinh như ông nói đó, thì dĩ nhiên ai cũng muốn như thế, nhưng mà không phải. Nhất là mình là một cái quốc gia nhỏ bé, chịu ảnh hưởng của những của các cường quốc trên thế giới, khó lắm. Thành ra nếu mình có cơ hội để mà nương theo được cái tình hình thế giới lúc này đang chống đối Trung Cộng, mà Trung Cộng đang yếu thế, thì mình cũng là một cái cơ hội bằng vàng, hả chị Thu Nga nhỉ? Để chúng ta nương theo, thì cũng là một cái cần thiết trong cái chính trị, là luôn luôn cần phải nhìn theo. Người ta cứ bảo là gió theo chiều nào, theo chiều đó, thì nhiều người cứ nói đến có vẻ như chỉ trích cái điều mà cứ nương theo làn gió. Nhưng mà thật sự đó là những cái, tất cả mọi cái nước cờ chính trị trên thế giới đó, thì đều phải lựa theo những cái làn sóng, những cái tình hình đang như thế nào mà thôi. Chứ còn thì mình tự lực cánh sinh hết phần mình, nhưng mà có thêm được cái những cái tình hình thuận lợi khác nữa, thì như vậy mới có thể đạt được cái kết quả. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ thưa, phải tên tôi không ạ? Tôi tên Nguyên.
Dạ vâng ạ, xin chào bà Nguyên.
Dạ thưa, chào hai vị tên đài. Tôi có nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nó từ năm nay 67 tuổi rồi, thì tôi hỏi con trai tôi, ông nó nghĩ như thế nào về ông Trump? Tại vì ông này cũng nói năng hơi hàm hồ. Nói má, một người thành công trên thương trường, một người có những đứa con giỏi và ngoan, thì má tin được ông ta hay không? Tôi không biết chữ tài nó nằm đâu, chữ đức nó nằm đâu, nhưng mà khi con tôi nói như vậy thì nó thuyết phục được tôi. Và kế đó nữa là ông kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, ông nói như thế này, là ông nói đó là kỳ này đó chúng ta gặp một cái anh, một cái người nói láo kinh niên về một anh điên thời đại. Nhưng mà cái anh điên thời đại đó ngày hôm nay, ông ta làm được nhiều chuyện chính xác. Ồ, như vậy thì chúng ta phải suy nghĩ như thế nào?
Yeah.
Tôi đó là cái câu hỏi của tôi ạ.
Cảm ơn bà Nguyên. Cái câu hỏi của bà cũng là câu trả lời rồi đó. Tại vì khi bà đặt ra câu hỏi này, chắc chắn cũng tạo ra nhiều cái suy nghĩ cho các thính giả khác. Chị Thu Nga, ngay cả thí dụ như cá nhân chúng tôi chẳng hạn á, hôm rồi khi nghe ông Trump nói đến cái chuyện là ông bảo ông không bao giờ uống bia, không bao giờ say rượu, thì đó cũng là một cái ngạc nhiên. Cũng là một cái điều ngạc nhiên. Thường thường người ta cứ bảo thương trường đó, cái gì miếng ăn miếng uống là đầu câu chuyện, hả chị Thu Nga nhỉ? Thường thường người Việt Nam mình đó, khi mà đi bàn chuyện làm ăn buôn bán là chuyên môn phải có nhậu, phải có ăn uống với nhau. Nhưng mà ông này thì lại bảo là ông không bao giờ uống rượu, vợ không, ông chỉ uống rượu vang xã giao một tí thôi, chứ không bao giờ uống bia, mà nhất là không có đến cái độ say rượu. Thì cũng là một cái điều cũng kể ra cũng đáng nể đối với một cái người mà bặm trợn như vậy mà lại không bao giờ say rượu, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, và chúng ta cứ nhìn cái ông bặm trợn đó đi, ông có một cái gia đình mà có con cái đều làm ăn là rất là đàng hoàng, học hành rất là đàng hoàng, và khi mà ông qua bên Trung Cộng thì ông được đón thảm đỏ, trải thảm đỏ. Trong khi ông cựu Tổng thống Obama, ông qua thì không có một cái cầu thang để mà đi xuống. Và Tổng thống của Philippines là ông Duterte đó, đã gọi ông Obama với một cái tên rất là sắc sược. Có dám nói như vậy với Tổng thống Donald Trump hay không? Và hồi nãy chị Thủy có nói về cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump đánh Tập Cận Bình về cái vấn đề kinh tế. Kinh tế nó rất là quan trọng, kinh tế nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu mà người Việt Nam của chúng ta không có vì không có gửi tiền về để nuôi chế độ cộng sản, nếu nó không có cái kinh tế thì nó đâu có mà bỏ vào túi rồi nó phát triển mạnh rồi để mà nó đàn áp dân chúng. Vì vậy cho nên cái phần mà về cái phần kinh tế nó rất là quan trọng. Và bây giờ tàu nó đang phải đối mặt với cái thời kỳ mà tồi tệ nhất trong cái cuộc mà khủng hoảng kinh tế đó, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, nếu mà cùng trong cái giai đoạn này đó mà người Việt ở hải ngoại nó cũng nương theo cái làn sóng tình hình thế giới, Trung Cộng đang yếu thế, Việt Nam cũng thế, không cậy dựa vào Trung Cộng được, mà nếu mà người Việt hải ngoại cúp hết tất cả những cái tiền tài trợ thì chắc chắn sẽ tạo nên những cái thay đổi thật là lớn. Nhưng mà nói ra cái điều này buồn lắm chị Thu Nga, buồn lắm, nó gần giống như người ta gọi là nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt vậy đó. Thí dụ như một năm trong mùa tháng 4 chúng ta chỉ xin một tháng không được, rồi bây giờ xin một ngày thôi, không gửi tiền về hay không ấy thôi cũng không được. Thành ra đây cũng là một cái điều để cho mỗi người tự hỏi lương tâm của chính mình. Và chính cái lương tâm nhỏ bé của mỗi người, nó là cái đức của mỗi người đó hả chị Thu Nga?
Đúng vậy. Và đúng rồi, nhờ như vậy. Ban đầu xin một tháng không được rồi xin một tuần không được rồi chỉ có xin một ngày thôi. Mà chúng tôi đi ra ngoài thì chúng tôi cũng không có dám nhắc tên ai, chỉ nói nghĩa là đã gặp những cái trường hợp đó. Họ nói bây giờ đi về Việt Nam, đi tới biên giới đó, những người tàu đó họ dẫn đi chơi thích lắm. Cái xong rồi mà trước đó họ đã tuyên bố rằng họ ghét Việt Cộng vô cùng. Thì chúng tôi mới hỏi, nếu mà ghét Việt Cộng thì tại sao đi về đi du lịch rồi lại đi để cho những cái người tàu mà dẫn đi qua biên giới, đi lại biên giới, mà biên giới đâu còn của mình mà chúng muốn tràn vào. Thì họ nói, ô cái đó đâu có sao đâu, chúng tôi đi chơi chỗ đi chơi, nghĩa là chỉ muốn đi chơi thôi, thăm cảnh đẹp thôi. Thì đó là một cái rất là đáng buồn.
Rất là đáng buồn. Dạ. Chúng tôi vẫn nhớ mới một cái kỳ 30 tháng 4 vừa qua thôi, có một cái tổ chức để mà biểu tình chống cộng sản, thì là một cái chương trình đấu tranh chống cộng rất là tốt. Nhưng mà khi chúng tôi mời vị trưởng ban tổ chức lên để mà phỏng vấn đó, thì vị này lại bảo là sắp phải về thăm mẹ già ở Việt Nam, thành ra sẽ không có tiện lên tại vì sợ sẽ bị gây khó dễ. Thì cái mục đích mà thăm mẹ già Việt Nam là một cái điều rất là cao quý, không một ai dám nói tới. Nhưng mà chị thấy đó, ngoài cái chuyện là những cái người cố ý, lại còn có những cái người vì những cái hoàn cảnh đặc biệt cũng ngại ngùng không dám, thành ra chúng ta bị bó tay trong rất nhiều công việc mà chống lại cộng sản, khó mà có thể mà có được những cái hành động đúng theo với lại những cái ước vọng của mình lắm. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi xin phép nhận điện thoại của một vị cuối trên đường dây ngày hôm nay thôi, bởi vì chúng ta sắp hết giờ rồi. Xin mời vị thính giả ạ. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả chót của chương trình hôm nay.
Alo, chào quý chị, chào hai chị, chúc buổi chiều khỏe.
Dạ, vâng, xin được biết cái danh không?
Mình tên là Thanh.
Dạ vâng, chào ông Thanh.
Dạ, nói về chúng thì mình thật sự là mình thấy không biết người Việt chúng ta nghĩ gì khi mà một ông tổng thống rất là tuyệt vời như thế mà chúng ta cứ vạch lá tìm sao nào là cách ăn nói như thế này. Cái vấn đề mà một ổng có phải là bậc thánh đâu, đúng không? Tức là cái vấn đề ổng muốn nói như thế nào đó là cái chuyện rất là bình thường, mà chúng ta phải nhìn nhận cái cách làm và cách hành động. Chúng ta bây giờ suy xét lại giữa cái bao nhiêu đời tổng thống mới là cái đời tổng thống Donald Trump, thấy có một vị tổng thống nào mà mạnh mẽ ăn nói khi nghe nói là làm. Chúng ta phải nhìn vào vấn đề đó, chứ bây giờ mà chúng ta cứ đi tìm nào là ông ấy là trước kia là ông ấy là một doanh nghiệp kinh doanh, ông ta là chơi như thế nào, chơi giá như thế nào, nói như thế nào, chúng ta cứ đi tìm những vấn đề đó, tôi thấy rất nó không phải là một cái vấn đề mà để chúng ta phải đánh chỉ trách như vậy.
Vâng, dạ cảm ơn, dạ cảm ơn ý kiến của ông Thanh rất là nhiều. Vâng, rất tiếc là chúng tôi hết giờ, thành ra không có thể nhận thêm điện thoại hay là lắng nghe thêm ông Thanh, hoặc nhận thêm điện thoại của quý thính giả còn đầy trên đường dây nữa để mà mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay. Nhưng mà chị Thu Nga cũng phải thành thật phải nhận rằng á, là đối với những người mà quen làm thương mại đó thì họ quen cái tự do ăn nói và có những cái cách thức khác với các nhà chính trị gia và các nhà ngoại giao. Đa số tất cả những cái vị tổng thống trong quá khứ đều là các chính trị gia chuyên nghiệp, đều là những nhà ngoại giao quen thuộc trong cái chuyện giao tế và chính trị, thành ra ăn nói rất là khéo léo, lúc nào cũng lựa lòng người, nói theo lòng người thì mới được cử tri bỏ phiếu cho. Nhưng mà trường hợp ông Trump là một cái trường hợp, ngay cả từ lúc ra tranh cử thì ông cũng chắc ông cũng không có trông đợi để mà thắng, bởi vì ông cũng đã tự do ăn nói sao thì như vậy. Nhưng mà không ngờ cái điều đó lại làm cho ông trở thành tổng thống, mà khi trở thành tổng thống thì người ta lại trông đợi ông phải là giống như hành xử như các chính trị gia chuyên nghiệp, hả chị Thu Nga, trong khi cái căn bản thì không phải là như vậy. Đó cũng là một cái điều để mà chúng ta hiểu thêm về cái quá trình đó, để mà bớt là như vị thính giả vừa rồi nói đó, vạch lá tìm sâu. Tuy nhiên cũng có những cái điều phải nhận rằng không có thể nào, nãy giờ không biết chị Thu Nga nghĩ sao, với anh chị Vững Ưng cái câu nói của một vị thính giả nữ thính giả đó, khi mà nói rằng đó mình hãy cứ nhìn vào cái hành động người ta làm chứ không có đừng cứ để ý đến con người, tại vì sau 4 năm thì ông cũng sẽ thôi không còn nữa, nhưng mà những cái kết quả để lại cho nước Mỹ đó là cái điều quan trọng nhất, là chị Thu Nga.
Dạ vâng, mời đúng như vậy. Và ông tổng thống Donald Trump, ông trước đây ông là tỷ phú, ông có thể có một cái cuộc đời rất là sang giàu. Nếu mà nói là ông muốn nổi tiếng thì ông cũng không có cần nổi tiếng nữa, ông có đủ tất cả trong tay. Ông là một người, theo nhận xét của nhiều người, ông là một người yêu nước thật sự. Ông hy sinh tất cả mọi thứ để mà ông bị nghĩa là mũi dùi, nghĩa là đâm, nghĩa là tứ phía như vậy. Nhưng mà ông phải công nhận rằng, phải công tâm công nhận rằng cái nền kinh tế dưới thời của ông bây giờ đang đi lên, thất nghiệp thấp nhất trong bao nhiêu thập niên qua, rồi làm cho Bắc Hàn dịu giọng trở lại và muốn từ bỏ cái chương trình nguyên tử, rồi đánh cho Trung Cộng bây giờ là xiển liễn. Vì vậy chúng ta nên nhìn vào những cái thành quả đó, và chúng ta đừng có vạch lá tìm sâu, tại vì ở trên đời này không có ai mà hoàn hảo hết. Và chúng ta cũng nghe câu là mình hay nhìn thấy cái rác ở trong mắt người ta, nhưng mà không có thấy cái cây đà ở trong mắt mình. Mình ủng hộ và mình tìm cái lá phiếu của mình, dùng cái lá phiếu của mình ủng hộ cho những người nào mà chúng ta thấy rằng có thể là có tài năng làm cho nước Mỹ vững mạnh thêm. Và nếu mà quý vị mà đi qua bên Nam Hàn, quý vị thấy rằng ở bên Nam Hàn người ta chỉ xài những cái đồ dùng gì mà người ta sản xuất từ ở bên Nam Hàn thôi, người ta không có dùng những cái đồ ngoại quốc, thì bây giờ Tổng thống Donald Trump cũng làm như vậy, Make America Great Again. Vâng, vì chúng tôi có cái chương trình này vì chúng tôi hứa với quý vị hôm trước là trong cái chương trình mà cái phong trào Me Too đó, thì có một nạn nhân của đó là bà nói rằng bà là nạn nhân, đó là bà Ford, bà tố cáo ông Kavanaugh. Nhưng mà rồi cuối cùng rằng bây giờ ông Kavanaugh vẫn được tuyên thệ làm thẩm phán tối cao pháp viện. Vì vậy cho nên mới có cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và nếu mà quý vị có con em mà nó bị xâm hại tình dục thì quý vị mạnh dạn đứng ra tố cáo với cái việc mà rất là chính đáng, tố cáo về phạm vi mà xâm phạm tình dục, nhưng mà với những cái lợi dụng, những cái chuyện khác thì chúng ta không nên. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi lên đóng góp rất là nhiều. Và cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây mà chúng tôi hết giờ không thể là nhận được nữa. Chắc chắn cái chuyện mà ông Kavanaugh vào trong tối cao pháp viện, bây giờ với 5 vị thẩm phán Cộng Hòa và 4 vị Dân Chủ, cũng sẽ tạo nên rất nhiều thay đổi trong cái luật lệ của nước Mỹ bây giờ. Và đó là cái điều mà tất cả mọi báo chí đang bàn tán. Đó cũng là cái điều mà chúng tôi ao ước quý thính giả có cơ hội nói chuyện với con em, hỏi ý kiến con em mình xem là con em nghĩ sao, liệu cái luật lệ của nước Mỹ có thay đổi không, liệu luật phá thai có thay đổi không, liệu những cái sự mà bác bỏ những lời cầu nguyện trong các trường học sẽ có thay đổi không, và rồi cái điều đó nó đem lại những cái thay đổi như thế nào cho nước Mỹ. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng để mà chia sẻ lẫn nhau. Và tất cả những cái điều chia sẻ của mọi quý thính giả trong cái buổi ngày hôm nay, chắc chắn là chúng tôi sẽ xin học hỏi và sẽ trò chuyện với con em để qua đó, không phải để thuyết phục con em, chỉ để cho mình có thêm một chút kiến thức để mình có thể cùng chia sẻ với con em mình, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam và đang theo với mọi giới trẻ ở tại nước Mỹ, ngả theo phong trào, các phong trào cấp tiến rất là nhiều. Và hầu hết mọi gia đình Việt Nam mình đó, nếu mà cha mẹ Cộng Hòa thì con cái thế nào cũng có lọt một vào một hai đứa sẽ là Dân Chủ và sẽ tạo nên những cái chuyện khác biệt lẫn nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta cùng nói nhau, nói chuyện với nhau trong cái tinh thần chia sẻ những cái điều mà chúng ta biết được á, thì là qua đó cũng hiểu biết và thông cảm và chấp nhận cái sự khác biệt của nhau. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga, gặp lại chị tuần sau thưa chị.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.